thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa vui xuân đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 với niềm tin vào vận hội mới của dân tộc. Nhân dịp đầu xuân năm mới, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính như sau. Năm Dậu cà kê về gà, bài của tác giả Nguyễn Thanh Lan đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu nhan đề Chiếc bánh chưng út ít. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong 12 con giáp thì con gà là con vật duy nhất có hai chân đứng thẳng vai vệ, có hai cánh, toàn thân được che phủ bởi bộ lông vũ mượt mà, mỏ cứng nhọn. Gà là loài chim được nuôi thuần hóa cách đây trên 6.000 năm. Vì vậy, gà là con vật nuôi gần gũi với con người. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, gà còn mang giá trị văn hóa với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của cư dân nông nghiệp, lúa nước. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình Xuân Mới hôm nay của đài chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Lan đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017 với nhan đề Năm Dậu cà kê về gà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ lâu, chú gà trống đã được khen ngợi với năm đức tính Văn, Vũ, Dũng, Nhân, Tín. Bảo Văn bởi cái màu gà giống mũ của quan văn. Nói Vũ vì cựa gà như khí giới. Gọi Dũng do khi đấu với địch thủ, gà không hề sợ sệt. Còn Nhân là khi thấy thức ăn thì kêu túc túc gọi đồng loại đến. Và Tín là bởi gà gáy đúng giờ. Nuôi gà là công việc từ lâu đã gắn bó với người Việt Nam. Kinh nghiệm chọn giống gà để nuôi còn được người xưa đúc kết thành ca dao truyền đạt cho đời sau. Nuôi gà phải chọn giống gà. Gà di bé giống nhưng mà đẻ mau. Nhất to là giống gà nâu, lông to, thịt béo, về sau đẻ nhiều. Gà nâu chân thấp mình to, đẻ nhiều trứng lớn, con vừa khéo nuôi. Chẳng nên nuôi giống pha nòi, đẻ không được mấy, nuôi con vụng về. Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua. Gà trắng chân chỉ, mua chi thứ ấy. Đặc biệt, có những giống gà được nổi tiếng một thời là gà Tiến Vua. Hiện nay, chúng rất được giới tiêu thụ ưa chuộng, là đặc sản cao cấp trong các nhà hàng lớn, là phẩm vật sang trọng để cúng tế hoặc đem biếu trong dịp Tết. Giá tới mấy triệu đồng một con, nhưng vẫn khó có hàng, thường là phải đặt trước với chủ nuôi. Những giống gà Tiến Vua gồm có gà chín cựa, gà mía, gà đông cảo, đông tảo, gà hồ, gà tò. Trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, gà chín cựa là một trong những sính lễ mà vua Hùng đặt ra cho Sơn Tinh Thủy Tinh khi đến hỏi cưới con gái mình. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhiều người vốn tưởng gà chín cựa chỉ có trong truyền thuyết, nhưng đây là giống gà có thật, hiện được nuôi ở nhiều thôn bản thuộc xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn của vùng đất tổ Phú Thọ. Giống gà này thường không quá 1,5 kg, màu đỏ tươi như máu, đuôi cong vút tựa cầu vồng, rất mảnh, chân to, chắc và có 3-4 cựa mỗi bên, mọc nối theo hàng. Cựa trên cùng hoàn toàn chỉ là sừng, cong vút như lưỡi câu liêm hoặc nanh lợn rừng. Gà có đầy đủ 9 cựa thì hiếm vô cùng. Từ xưa đến nay, số gà có đủ 9 cựa thì rất hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhà nào có được con gà 9 cựa thì xem nó như vàng. Chủ nhân có thể nêu giá thoải mái và các đại gia sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Giống gà chín cựa có chất lượng thịt hảo hạng, thường được sử dụng cúng tế nhân dịp giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch hay quả biếu sang trọng vào dịp Tết. Gà mía được nuôi nhiều tại làng Văn Minh, Ba Vì, Đường Lâm, Tân Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tên gọi gà mía gắn liền với những địa danh tiêu biểu của xứ Đoài như chợ mía, chùa mía. Ngoài cung cấp cho lễ hội trong làng, người dân còn dùng gà mía trong lễ cưới. Ngày xưa là đặc sản tiến vua, hiện nay là món ẩm thực độc đáo của địa phương. Giống gà này đầu nhỏ mình vuông, lúc nhỏ da màu đỏ au, nhưng khi lớn lên 1,5 kg, da chuyển sang màu vàng. Gà trống trưởng thành có trọng lượng từ 2,5 đến 6 kg, gà mái từ 1,7 đến 3 kg. Khi trưởng thành, má ngoài chân gà trống có một vệt máu đỏ từ trên xuống đến ngón chân trông giống sợi chỉ. Gà mía có chất lượng thịt thơm, vị ngọt đậm đà, sai mềm, da giòn, mỡ dưới da ít. Theo đông y, loại gà này còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lị, ung nhọt. Gà Đông Cảo, Đông Tảo được nuôi ở làng Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Gà Đông Cảo trưởng thành nặng từ 5 đến 7 kg. Đầu hình gộc tre, thân giống con cóc, cánh như hai con trai úp, màu mâm xôi, da đỏ chói. Cặp chân gà trống to và bao quanh chân ở phía trước là một lớp vảy da sắp xếp không theo hàng. 3/4 diện tích da chân còn lại sần sùi, 4 ngón chân xòe ra, chia ngón rõ nét. Bàn chân cân đối nên gà bước đi vững chắc. Một con gà Đông Cảo to thường chế biến được trên 7 món như luộc, nấu đông, xáo măng, quay chảo, nướng lá chanh. Da gà bóp thính, chân gà hầm thuốc bắc. Khi nấu chín, thịt gà ăn giòn, màu rất giống thịt bò. Được nuôi ở thôn Lạc Thổ, thị trấn Hồ, Bắc Ninh. Gà Hồ là giống gà to lớn, có thể nặng tới 10 kg. Gà Hồ có ức đỏ tươi, trụi lông, phao câu rất ngắn và chĩa thẳng lên trời chứ không mọc ngang như các giống gà khác. Người thôn Lạc Thổ nuôi gà Hồ như một linh vật trong nhà chứ không kinh doanh, chỉ dùng làm quà tặng trong những dịp hiếu hỷ hay lễ Tết. Gà Hồ được nhân giống nuôi tại một số cơ sở ngoài thôn, nhưng nhiều người cho rằng chất lượng không bằng gà nuôi trên đất Lạc Thổ. Việc nuôi gà có nhiều rủi ro, nên đối với những người cùng nuôi gà Hồ đã từ rất lâu nay, khi bán gà để làm giống cho nhau, họ có quy ước bất thành văn. Nếu đàn gà của người bán mà bị chết, thì người mua phải ưu tiên để lại giống cho người đã bán. Dù đã có chương trình nghiên cứu và bảo tồn giống gà quý này, nhưng đàn gà Hồ hiện nay vẫn phát triển chậm do giống này sinh sản kém. Một con gà mái chỉ đẻ từ 8 đến 10 quả trứng, mà gà mái ấp vụng, tỷ lệ nở thấp. Gà tò được nuôi ở vùng quê Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trải qua hai cuộc chiến tranh, loại gà này gần như bị tuyệt chủng. Nhờ Viện Chăn nuôi Quốc gia nỗ lực phục hồi, mà giống gà này được nhân giống trở lại. Gà tò có thân hình chắc khỏe, thân cao. Gà mái có lông màu đỏ, pha lẫn màu vàng đen, nặng 2,2 đến 3 kg. Gà trống cao to, lông màu đỏ tía, chân cao, nặng từ 4 đến 5 kg. Gà tò thuần chủng có lông suốt từ khuỷu chân xuống, gọi là lông quần. Phía sau gối gà có thêm một chỏm lông như đuôi quạ, gọi là lông gối. Gà tò thịt ngon và rất quý hiếm, nên thường được các nhà hàng lớn ở thành phố đặt hàng. Ngoài ra người ta còn tìm kiếm để làm gà chọi. Ngoài các giống gà tiến vua nói trên, thị trường gà cũng rất ưa chuộng chăn nuôi và tiêu dùng các loại gà. Gà di, gà hơ mông, gà lạc thủy, gà ác, gà tàu vàng, v.v. Gà ri Lạc Sơn, Hòa Bình, thuần chủng, nổi tiếng khắp cả nước và được chọn mua nhiều nhất để cúng vào đêm giao thừa. Đây là giống gà còn nguyên gốc bản địa, sống chung và lai tạo với bầy gà rừng địa phương. Uống nước sông Bưởi, tự kiếm ăn nên có vị ngon rất lạ. Mỗi con gà trưởng thành nặng khoảng 1,3 kg. người ta thích chọn loại gà này cúng Tết vì chúng có màu lông đa sắc, vàng óng, tía mận, hoa mơ rất đẹp. Da chân màu vàng ươm thích hợp với thị hiếu cúng kiếng của dân tộc Việt. Gà Hơ Mông còn gọi là gà mông đen hay gà mèo, thuộc vùng Tây Bắc nước ta. Gà Hơ Mông được nuôi thả rong trên các khu đồi trồng sắn, trồng ngô, tự kiếm ăn. Thể trạng gà rất tốt. Chính vì vậy, thịt gà Hơ Mông có thể chữa được một số bệnh. Trong thịt của chúng có hàm lượng axit amin và axit linoleic cao. Hàm lượng mỡ và cholesterol thấp nên có tác dụng bồi bổ sức khỏe, chữa suy nhược cho người vừa ốm dậy, người muốn giảm cân, người mắc chứng tim mạch, tiểu đường. Ngày thường, gà đã có giá khoảng 250 đến 300 nghìn đồng một kg. Ngày Tết có thể giá còn tăng hơn. Được đặt theo địa danh ở tỉnh Hòa Bình, gà Lạc Thủy được đoàn cán bộ viện chăn nuôi trong chuyến công tác đi giao gà giống tại huyện Lạc Thủy phát hiện ra năm 2013. Giống gà này có đặc điểm ngoại hình giống với gà mía, nhưng qua từng giai đoạn tăng trưởng lại có sự thay đổi, không còn giống gà mía nữa. Đây là một trong những giống gà nội thuần nhất, đồng nhất về ngoại hình và có một nguồn gen đặc hữu còn đang tiềm ẩn. Được nuôi nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, gà Ác có tầm vóc nhỏ, lông xước màu trắng tuyền, nhưng da, xương, thịt, mỏ và chân đều đen nên được mệnh danh là OK Bạch Phụng. Gà Ác có sức sống rất cao và thường được dùng làm thuốc với món gà Ác tiềm thuốc Bắc hay chế biến thành món ăn đặc sản như món gà Ác hầm ớt hiểm và dừa xiêm. Có nguồn gốc chủ yếu ở phía Nam như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương. Gà Tàu Vàng có lông màu sơm vàng sậm, có đốm đen ở cổ, ở cánh và đuôi, chân màu vàng, da vàng, thịt trắng. Gà có sức đề kháng cao, thích ứng với mọi điều kiện chăn thả địa phương, thích hợp với nuôi thả vườn. Gà mái 6 tháng tuổi bắt đầu đẻ trứng. Giống gà này ấp trứng và nuôi con rất giỏi. Gà hiện rất được ưa chuộng vì chất lượng thịt rắn chắc, thơm ngon, gà lại dễ nuôi. Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã tổ chức gây nuôi, nhân giống để cung cấp giống gà tốt, bán rộng rãi cho nhân dân nhiều nơi nuôi đạt kết quả cao, lưu giữ và hình thành lại giống gà Tàu Vàng đã có thương hiệu trước đây. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, gà còn mang giá trị văn hóa tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông lúa nước. Từ xa xưa, người ta đã quan niệm đêm giao thừa trừ tịch là đêm trời tối tăm nhất, mặt trời ẩn mình sâu nhất, nên phải cúng một con gà trống với hy vọng con gà sẽ đánh thức mặt trời, chiếu sáng cho đủ đầy ánh nắng cả năm. Gà cúng trong đêm giao thừa phải là gà trống hoa, trống mới le te gáy với ý nghĩa khỏe mạnh, tinh khiết. Đó chính là ước mong mưa thuận, gió hòa của cư dân nông nghiệp.
Xôn xao miền quê tiếng gà gáy xa, khi vầng dương rạng mà lòng nao nao, nhớ một thuở nào khăn quang đi học, tiếng gà đánh thức một thời ước mơ. Có những ngày xưa sáng canh gà gầy, ngọn đèn vẫn cháy siêu bóng đường đời mơ xa, tiếng gà gáy rừng cha nhanh chân ngược thẳng về mình mông, tiếng gà sáng sông gọi bình minh dậy, cả miền quê ấy bình yên tiếng gà. Năm tháng đi xa tiếng gà gọi, nhớ thương vơi vời nỗi niềm ban mai.
Thưa quý vị và các bạn, xuân về Tết đến, là sự giao hòa của đất trời. Nói đến đón xuân là nói tới ăn Tết. Về ý nghĩa nhân sinh, Tết là của gia đình, là ngày đoàn tụ. Mối quan hệ họ hàng, bạn bè làng xóm được mở rộng ra, được củng cố và ràng buộc lẫn nhau, tạo thành đạo lý chung cho xã hội. Với người Việt Nam, Tết có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Tết đến dù bận rộn, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, dù xa cách ngàn trùng, vẫn mong được về quê ăn Tết. Về để được sum họp dưới mái ấm gia đình, nơi quê cha đất tổ, được khấn khứa trước bàn thờ tổ tiên, ông bà, cùng quây quần bên mâm cỗ Tết, đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng, làng xóm. Để lật dở những trang ký ức sâu đậm thiêng liêng của những cái Tết đong đầy kỷ niệm thời thơ ấu, phần cuối chương trình văn hóa văn nghệ đầu xuân này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Lưu Thị Bạch Liễu đăng trên báo Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017 nhan đề Chiếc bánh chưng út ít. Những ngày cuối năm, cả cơ quan cuống cuồng trong núi công việc. Tết sắp đến mà chẳng mấy ai tỏ ra háo hức. Đủng đỉnh cũng đúng thôi, vì toàn những người nhà gần đều dân gốc nên không phải lo tàu xe về quê. Thời này cũng chẳng còn cảnh nháo nhào sắm Tết, bởi hết hội chợ nhỏ lại tiếp hội chợ lớn, siêu thị ngập hàng hóa phục vụ đến tận gần giao thừa. Ấy thế mà không khí Tết vẫn cứ ùa về, tràn đầy trong các phòng làm việc. Hương vị mùa xuân ấm áp tỏa ra từ những túi miến, túi măng khô, mộc nhĩ. Ấy là chiến lợi phẩm gửi mua từ các chợ quê vùng cao cuối năm. Sắc xuân tươi rói rói từ màu áo khoác mới, màu chiếc khăn len vừa tậu để diện Tết. Cắm cúi bên đống hồ sơ thanh quyết toán, chị Linh vẫn nhận ra một mùi khác lạ trong phòng. Đó là mùi của gió lạnh, của mưa đông, mùi của lá non, của nhựa sống mãnh liệt nơi núi rừng. Hơn tất cả, đó là mùi hương thanh khiết của mùa xuân, mùi hương của lá dăm gói bánh chưng lâu rồi chị mới gặp lại. Mẹ ơi, sao lâu đến Tết thế? Hồi lên chín, cô bé Linh mong Tết lắm. Mẹ định Tết năm nay nhà mình sẽ thịt con lợn. Con lợn con còi nhất trong đàn không ai mua làm giống, nên bác cả bảo cho Linh mang về nuôi làm của hồi môn khi đi lấy chồng. Bố bỏ ra một ngày trời, tốn đến hơn cân đinh mới đóng xong cái thùng gỗ con, nhặt nhạnh từ trạn cũ làm chuồng nhốt lợn. Con lợn khi bắt về chỉ to bằng con chó con, là loại lợn ỉn lai lưng võng. Dù bé tí tẹo nhưng nó chạy rất nhanh. Linh đã có lần thi chạy với nó mà không thể theo tốc độ như tên bắn của nó. Bác của Linh bảo nó là lợn ta, có lai lợn rừng nên thịt sẽ ngon lắm. Gọi là làm chuồng cho oai, chứ con lợn chủ yếu là thả sông ngoài vườn. Cái mõm của nó ủi tung mọi gốc cây cối. Suốt cả năm, ngày nào bé Linh cũng phải cắp rổ đi khắp cánh đồng kiếm rau về nấu cám. Con lợn được ăn ngon nhất nhà. Nồi cám cứ thơm nức mũi những món rau dại non mướt, rau me, rau tập tàng, nấu với ốc sên, chẫu chuộc. Tối nào bố cũng mang đèn pin đi soi, bắt về tẩm bổ cho nó. Bé Linh ghen tị với nó lắm. Bé mơ ước kiếp sau được làm con lợn để chỉ ăn với chơi suốt ngày. Lúc nào muốn ngủ thì chui vào chỗ mát, chẳng phải làm gì, cũng chẳng phải đến trường đi học. Tuy sung sướng là thế mà con lợn cũng chẳng chịu lớn cho. Hàng xóm bảo mẹ không có tay chăm, con cũng còi mà lợn cũng còi. Nuôi hết năm, con lợn con ngày nào mới chỉ nhỉnh bằng con chó nhỡ. Buổi học cuối năm, cô cho tan sớm, Linh vội chạy về thì mọi người đã chia phần thịt xong. Bố đang ngồi giữa sân, gói một cái giò thủ, còn mẹ thì chất mỡ vào âu sành để ăn quanh năm. Trên bếp, cái nồi to mọi ngày vẫn dùng để nấu cám lợn, hôm nay được đánh sạch bong, đang bay thơm nức mũi. Cơm Tết có nhiều món ngon. Bé Linh vừa ăn cơm với thịt ba chỉ sốt cà chua, vừa nhìn ra bụi chuối góc vườn, nơi mọi hôm con lợn thường ưỡn bụng nằm ngủ trưa. Ăn no cơm, Linh vẫn còn ăn thêm được bát cháo lòng nóng hổi. Mẹ bảo, con lợn được hơn 20 cân hơi, nhà mình ăn hẳn một chân, cả xương cả thịt được gần 4 cân. Phần còn lại, nhà các bác cùng đụng, lòng cũng được chia đều. Nồi nước luộc lòng thì cho gạo vào nấu cháo. Bé Linh có công to nhất nên được chia phần thêm hẳn một cái đuôi lợn. Tết năm ấy không lạnh lắm. Linh ngồi rửa lá xong cùng mẹ. Anh Thanh là anh cả khỏe nhất nên phải kéo nước giếng đầy mấy cái chậu to. Linh và mẹ trải lá xong ra cái nia to, lấy sơ mướp trà lên mặt lá cho sạch. Có bánh chưng, thịt mỡ, có vại dưa chua. Thế là nhà Linh có cái Tết tươm tất. Đêm cuối năm, Linh ngồi chầu rìa xem các anh chị đánh tú lơ khơ, đánh tam cúc, đợi vớt bánh chưng. Bao giờ trên cùng nồi bánh cũng có vài cái bánh bé tí tẹo, mẹ gọi là bánh út ít. Tuy bé nhưng bánh rất ngon vì nhân nhiều đỗ xanh và có miếng thịt nạc to nhất. Chiếc bánh út ít được vớt ra trước tiên. Mẹ buộc thêm sợi lạt rang thành một cái vòng để bé Linh xách cho khỏi nóng. Dù ai nói thế nào, bé cứ giữ mãi đến hết Tết mới đem chia phần. Những năm sau này, Linh đã lớn thành thiếu nữ. Mẹ vẫn gói cái bánh út ít. Chiếc bánh vẫn được vớt ra trước tiên. Linh không giữ riêng nữa mà bóc để cả nhà nếm thử. Linh cũng không còn mong Tết nữa. Vì Tết đồng nghĩa với việc phải lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Trời thì lạnh căm căm, suốt ngày phải nhúng tay trong nước lạnh. Nào là cọ rửa chén bát, nồi niêu, nào giặt rũ dẹp màn, lau tranh ảnh, lọ hoa. Linh ngại nhất là rửa lá rong. Lá vẫn mua từ phiên chợ Tết dựng ở góc tường. Cuống lá đã thâm nhưng phiến lá tươi xanh. Nhiều nhà để nguyên lá tươi gói bánh. Nhưng mẹ Linh quen trần lá bằng nước sôi rồi mới cọ rửa để khi gói, lá vừa không gãy, bánh lại đầy được lâu mà không thiêu. Mẹ dạy Linh biết gói cả bánh vuông, bánh dài. Chiếc bánh út ít, Linh gói thật vuông vắn, xinh xắn, dù vẫn tận dụng từ đầu thừa đuôi thẹo. Cả những năm Linh đi học xa, đi lấy chồng rồi mà mẹ vẫn gói bánh út ít để phần cho Linh. Chị Linh có đăng ký bánh chưng Tết không? Để em bao thầu luôn nào. Tiếng Hiền lanh lảnh cất lên. Hiền là văn thư cơ quan, đảm đang có tiếng. Cô ít khi mua đồ ăn làm sẵn mà toàn đặt nguyên liệu sạch rồi tự tay chế biến. Chị em trong cơ quan thấy chất lượng yên tâm mà giá cả lại quá ổn nên cũng thường đặt Hiền làm giúp. Chị biết không, lá thì sẵn, lạt cũng chẻ sẵn rồi. Gạo ngon từ quê mang xuống, đỗ thịt cũng của quê làm được. Bây giờ ăn được mấy đâu, luộc ít thì chả bỏ. Nhưng không tự tay mình làm thì không yên tâm. Với lại có nồi bánh, thấy có không khí Tết. Chị lấy mấy chiếc để em gói cho. Đảm bảo hạt rẻ hơn siêu thị nhiều. Hiền nói rồi cười hì hì. Gấp gọn lại tờ giấy, Linh cũng tươi cười với Hiền rồi trả lời. Lâu lắm rồi, chị mới lại được ngửi thấy mùi lá rong tươi đấy. Em mua ở đâu được lá đẹp thế? Mai mua giúp chị một bó. Năm nay, chị cũng muốn gói bánh. Khi Linh nói với cả nhà ý định gói bánh chưng Tết, thì không ngờ mọi người nhiệt tình ủng hộ. Cái Hà, con gái chị, năm nay đã học lớp 10, xeo lên. Mẹ dạy con gói bánh nhé. Con nhận rửa lá cho. Bao nhiêu lần nghe mẹ kể, mà con chưa được làm lần nào. Với lại mẹ cho bọn bạn con đến làm cùng với nhé. Chúng nó cũng thích lắm ạ. Thế rồi cả khu phố nhà Linh gói bánh sớm. Mọi nhà tìm đâu được cả bếp kiềng nồi to để luộc chung. Phần lớn bánh sẽ được tặng cho các gia đình khó khăn trong khu. Cả phố vui chưa từng thấy. Từ trẻ con đến người già xúm vào gói bánh. Cái Hà cùng bạn đòi tự tay gói những chiếc bánh nhỏ xinh làm quà cho các em nhỏ. Chúng rất khéo tay, nên dù lần đầu tiên gói, chiếc bánh chưng vẫn rất vuông vắn, đẹp đẽ. Háo hức nhất là đám trẻ con. Tết năm nay, mỗi đứa đều có một cái bánh út ít của riêng mình để khoe với nhau. Trong ánh lửa lung linh của bếp đun nồi bánh Tết, khuôn mặt bọn trẻ cứ hồng rực lên như hoa đào. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn sẽ là món quà ý nghĩa của những người thực hiện chương trình dành tặng tất cả quý vị và các bạn nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an lành và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.